Đan Vũ Càn Khôn, chương 194, cảm ứng nguyên mạch, góc truyện audio.com. Đây đã là ngày thứ 27 từ lúc Tần Phàm tiến vào thí luyện chi địa dựa theo quy tắc của Chân Vũ Thánh Điện, cách chấm dứt còn có 3 ngày. Lúc này Tần Phàm đối với cảm ngộ nguyên mạch kỳ thật đã đến tình trạng có thể đụng tay, hắn thậm chí cảm giác được nguyên khí một mực đều vờn quanh bên cạnh của mình. Có thể đụng tay đến, nhưng hắn vẫn phát hiện mình thiếu một ít gì đó, không có cách nào vươn tay ra tiếp xúc. Chênh lệch một đường, là hai cảnh giới bất đồng, cho nên Tần Phàm vẫn không thể đột phá đến tiên thiên. Những ngày này, bình quân mỗi ngày Tần Phàm có thể săn giết được 2 đến 3 đầu yêu thú cấp 5 sơ giai, mà bởi vì còn không có đột phá đến tiên thiên, yêu thú cấp 5 trung giai hắn một mực còn không dám đụng. Nói cách khác, hắn tiến vào vòng trong tổng cộng săn bắt ước chừng 5.000 điểm, cộng thêm hắn ở ngoại vi săn bắt hơn 2.000 điểm, hắn hiện ước chừng đã có được 8.000 điểm tích lũy rồi. Nhưng 8.000 điểm tích lũy này so sánh với 10 vạn điểm tích lũy kia, 1/10 cũng không đủ. Chuyện được copy tại truyện full mà ở ngày cuối cùng, chính là thời gian yêu thú cấp 5 thượng giai xuất hiện, ngày đó, vô luận là Đại Càn Quốc hay là Đại Khôn Quốc, thiên tài tinh anh mạnh nhất đều sẽ tụ cùng một chỗ tiến hành một hồi tranh đoạt chiến tàn khốc nhất. Làm như vậy là để lấy 10 vạn điểm tích lũy kia. Làm như vậy là để đoạt quán quân lần chiêu thánh này. Làm như vậy là để có thể tiến vào Chân Vũ Thánh Địa. Kỳ thật chỉ còn có 2 ngày thời gian. Nếu như 2 ngày này, Tần Phàm vẫn không thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên, như vậy, ở trong chiến đấu tranh đoạt kia cơ hội của hắn thập phần xa vời. Phốc, Tần Phàm vốn chậm chạp hành tẩu, bàn chân đột nhiên nặng nề đạp trên mặt đất khiến lá rụng lúc sâu vào đất, thân hình ngừng lại, hình như có phát hiện, tập trung tư tưởng lắng nghe. Khò khè một tiếng, tiếng kêu trầm thấp từ trong rừng rậm vang lên, sau đó tiếng nhánh cây ma sát liên tiếp truyền đến, giống như có đồ vật gì đó cao tốc bôn tẩu trong rừng rậm. Huyết đao đường lang, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, liền thấy trên một cây đại thụ phía trước có một con bọ ngựa cực lớn. Thân thể con yêu thú này màu xanh biếc nhưng song đao trước người lại màu đỏ như máu, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Vốn nó còn muốn giấu ở bên trong nhánh cây rậm rạp tùy thời đánh lén, bất quá bởi vì Tần Phàm sớm nghe được thanh âm cho nên liếc mắt liền phát hiện nó. Đường lang này là yêu thú cấp 5 trung giai, hơn nữa còn là loại mạnh nhất trong trung giai, ta không phải đối thủ của nó. Tần Phàm bất động thanh sắc thầm nghĩ, dù sao hắn còn chưa đột phá đến cảnh giới tiên thiên, đối phó yêu thú cấp 5 sơ cấp coi như có thể liều mạng, từ đó tìm kiếm đột phá. Nhưng thực lực huyết đao đường lang này tương đương với cấp 6 trung giai bên ngoài, quá mạnh mẽ, Tần Phàm thậm chí ngay cả một đao của nó cũng khó chịu đựng được, căn bản không phải một cấp bậc. Thực lực của mình như thế nào, Tần Phàm hết sức rõ ràng, hắn mạnh như thế nào thì vẫn chỉ là võ sư cấp 9 đỉnh phong mà thôi. Chạy, trên mặt Tần Phàm giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, nhưng nháy mắt sau đó, lại đột nhiên quay người bỏ chạy, khiến cho huyết đao đường lang kia cảm thấy có chút trở tay không kịp. Khò khè, huyết đao đường lang kia phát ra thanh âm giống như nhân loại hừ lạnh, lập tức thân thể cao lớn của nó liền nhảy lên, sau đó nhẹ nhàng rơi. Góc truyện audio.com, xuống trên mặt đất, thân hình bắt đầu cực nhanh đuổi theo Tần Phàm, song đao trước người vẽ ra 2 khe hở thật dài trên mặt đất. Huyết đao đường lang này công kích đã đủ biến thái rồi, ngay cả tốc độ cũng nhanh như vậy. Tần Phàm âm thầm kinh hãi, bất quá hắn cũng không có lộ ra quá mức bối rối, bởi vì tình hình như vậy ở hơn 20 ngày qua cũng không phải là lần đầu tiên gặp được, tuy hắn đánh không lại những yêu thú cấp 5 trung giai kia, nhưng lưu tinh bộ phối hợp huyền trọng vực muốn chạy trốn là không có vấn đề. Huyết đao đường lang kia lại chạy lại nhảy, tốc độ tăng nhanh, đảo mắt liền đến trong vòng 10 trượng. Xoẹt xoẹt, tìm đúng một cơ hội, Tần Phàm rốt cục dẫn động huyền trọng vực, khi đó huyết đao đường lang vừa nhảy lên, đột nhiên bị lực hút cực lớn kéo xuống đất nặng nề ngã một phát. Ha ha, Tần Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát ra một tiếng cười khẽ, tốc độ không giảm tiếp tục chạy trốn trong rừng rậm, rốt cục bỏ xa huyết đao đường lang ở sau lưng. Ồ, nhưng ở lúc cao tốc chạy trốn này, trong nội tâm Tần Phàm đột nhiên khẽ động, cảm nhận được một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu, sau đó không khỏi ngừng lại. Loại cảm giác này là... Tần Phàm có chút mê hoặc nhưng rất nhanh trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đây là, nguyên mạch, hắn lập tức nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy quỹ tích nguyên khí lưu động bốn phía. Trước kia hắn chỉ là cảm giác được nguyên khí tồn tại ở chung quanh, nhưng lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được nguyên khí là lưu động như thế nào. Mà quỹ tích nguyên khí lưu động, cái này là nguyên mạch. Vô hình vô ảnh, vô sắc vô vị, nhưng nó là tồn tại, ở giữa thiên địa, răng khắp nơi, rậm rạp chằng chịt có vô số nguyên mạch. Ta sắp đột phá đến tiên thiên, vào lúc này Tần Phàm cảm giác được thân thể nổi lên biến hóa mãnh liệt, biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên khí bốn phía thuận theo hắn cảm nhận được nguyên mạch thiên địa bắt đầu không ngừng hội tụ về hắn. Đây chính là dấu hiệu muốn đột phá đến tiên thiên. Tần Phàm lại càng hoảng sợ, đột phá tiên thiên, đây chính là quá trình thoát phàm, là lần lột xác trọng đại đầu tiên của tu luyện giả. Ở bên trong quá trình này, không thể bị quấy rầy, phải chú tâm đầu nhập đi cảm ứng, mới có thể hoàn thành một bước trọng yếu này. Mà ở thí luyện chi địa này, khắp nơi đều tồn tại nguy hiểm. Đặc biệt đây là vòng trong, yêu thú so với bên ngoài hung mãnh rất nhiều, nếu như đột nhiên gặp được một đầu yêu thú cấp 5 trung giai như vừa rồi, tùy tiện một chảo xuống, như vậy hắn còn chưa đột phá đến tiên thiên đã chết trước rồi. Hôm nay Cổ Mặc không thể ra tay, không ai thủ hộ Tần Phàm không dám tùy tiện đột phá. Quá nguy hiểm, hắn không thể ở chỗ này đột phá đến tiên thiên. Tần Phàm dốc sức liều mạng đè nén cảm giác mãnh liệt trong cơ thể, nhíu chặt mày, bắt đầu chạy như điên lần nữa, hắn muốn ly khai nơi này trở lại bên ngoài. Hắn vốn cũng đã nghĩ kỹ, ở bên trong lần chiêu thánh thí luyện này, hắn chính thức có thể tín nhiệm chỉ có Điền Mông cùng Tiết Tuấn, hoặc là Thái Ngọc, nhưng hiện tại hắn căn bản không biết nàng ở nơi nào, mà Điền Mông cùng Tiết Tuấn cụ thể ở địa phương nào thì hắn lại biết. Bởi vì Tần Phàm định trở lại đó đột phá đến tiên thiên, nhưng hết thảy tới quá đột nhiên, chỉ là trong chạy trốn, Tần Phàm cơ hồ là không có dấu hiệu gì liền cảm ứng được nguyên mạch, sau đó trong góc truyện audio.com, cơ thể bắt đầu cấp tốc biến hóa, hắn căn bản không kịp chuẩn bị. Cách chương.